Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Năm ngày 15 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu rà soát, đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh.
Hôm nay nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2022.
Các sông ở Bắc Bộ đề phòng lũ với biên độ từ 1 đến 3 mét.
Thủ tướng Thụy Điển tuyên bố từ chức.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân doanh nghiệp diễn ra vào sáng nay ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện hợp nhất cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất, khẩn trương ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.
Sáng nay 15 tháng 9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Đánh giá cao nội dung của năm báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan tăng cường kiểm tra tập trung vào lĩnh vực đấu thầu, đấu giá, quản lý sử dụng đất đai, chứng khoán, quản lý thuế, góp phần ngăn chặn nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng vặt. Chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 15.
Theo vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 14 giờ ngày hôm nay 15 tháng 9, các cơ sở đào tạo sẽ tải kết quả xử lý nguyện vọng lần 6. Từ sau 17 giờ ngày 15 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Các trường dự kiến sẽ công bố điểm chuẩn trong tối nay ngày 15 tháng 9, gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết đã có thêm 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đã về đến Việt Nam, bổ sung thêm nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 cũng như bệnh nhân nặng có dấu hiệu gia tăng. Như vậy, trong tuần từ 12 tháng 9 đến 14 tháng 9, Việt Nam đã tiếp nhận 3 triệu liều vaccine COVID-19 Pfizer. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ cho các đơn vị địa phương để bảo đảm việc triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào lúc 10 giờ 40 phút 34 giây ngày 15 tháng 9 tại huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3,8, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai. Viện Vật lý Địa cầu cho biết, mặc dù cho đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa và người tại khu vực trên, tuy nhiên chắc chắn các rung động địa chấn do động đất gây ra đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống của nhân dân trong khu vực.
Tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung hai phương án. Phương án 1, bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán sau 5 năm, nhưng chỉ được bán lại cho các đối tượng thuộc diện được mua theo quy định. Phương án 2, bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở cho các đối tượng thuộc diện được mua theo quy định. Cả hai phương án này, bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.
Giá lợn hơi hôm nay ngày 15 tháng 9 tăng giảm 2.000 đồng một kg ở hai miền Bắc và Nam. Tại các tỉnh miền Bắc, giá lợn hơi không ghi nhận quá nhiều thay đổi. Mức giá cao nhất tiếp tục ghi nhận tại Thái Bình là 68.000 đồng một kg. Còn tại khu vực các tỉnh miền Trung, giá lợn tại mức 65.000 đồng một kg. Trong khi giá tại miền Bắc và miền Trung không nhiều biến động, giá lợn hơi tại các tỉnh miền Nam tăng 2.000 đồng một kg, giao động ở mức 59.000 cho đến 62.000 đồng một kg.
Trong khi đó, giá lúa gạo hôm nay 15 tháng 9 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng. Thị trường giao dịch sôi động, giá cao, nhu cầu mua nhiều. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, nhu cầu với gạo Việt ngày càng tăng, có thể thúc đẩy giá gạo tăng theo. Hiện Việt Nam vẫn đứng sau Ấn Độ và Thái Lan về xuất khẩu gạo sang các thị trường toàn cầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 15 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, khả năng xuất hiện lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 1 cho đến 3 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ lên mức báo động 1, hạ lưu các sông chính dưới mức báo động 1, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã tuyên bố từ chức sau thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội cuối tuần qua. Kết quả kiểm phiếu 99% đơn vị bầu cử tại Thụy Điển cho thấy khối đối lập gồm 4 đảng cánh hữu và cực hữu là Đảng Ôn Hòa, Đảng Dân Chủ Thụy Điển, Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và Đảng Tự Do đã giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại Quốc hội, trong khi phe trung tả của Thủ tướng Andersson giành được 173 ghế. Cuộc bầu cử đánh dấu một bước ngoặt trên chính trường Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ đầu tiên do cánh hữu lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này.
Hội đồng châu Âu hôm qua đã quyết định gia hạn thêm 6 tháng, đến ngày 15 tháng 3 năm sau, đối với các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Nga. Các biện pháp trừng phạt hiện tại bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân, đóng băng tài sản và cấm tạo quỹ hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những người và tổ chức được liệt kê. Như vậy, hơn 1.200 cá nhân và 108 thực thể của Nga sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế này.
Từ 17 giờ ngày 14 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, người dân Anh bắt đầu vào viếng nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại tòa nhà Quốc hội. Lễ viếng sẽ kéo dài đến 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 trước khi lễ tang diễn ra. Theo thông báo của cảnh sát Anh, trong thời gian diễn ra lễ viếng và tang lễ sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày. Trong đó có một số lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động từ các địa phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng sẽ huy động 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát.
Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cho biết nước này có thể ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 3 năm 2022. Phát biểu tại cuộc họp điều phối giữa chính quyền trung ương và địa phương về kiểm soát lạm phát năm 2022, Bộ trưởng điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cho rằng cần quản lý giá lương thực, đặc biệt là thông qua hợp tác giữa các khu vực. Trong 4 tháng cuối năm 2022, chính phủ Indonesia đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 5%.
Thủ tướng Pháp cho biết sự gia tăng giá nhiên liệu đối với các hộ gia đình ở nước này sẽ được giới hạn ở mức 15% trong năm 2023. Theo đó, với khí đốt sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023 và điện sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm 2023. Biện pháp trên sẽ giúp các hộ gia đình Pháp tiết kiệm khoảng 160 euro mỗi tháng đối với tiền điện và 175 euro đối với chi phí mua khí đốt. Tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Pháp, Thủ tướng Pháp nói rằng các kho khí đốt của nước này đã lưu trữ đủ 95% lượng khí đốt để ứng phó với tình trạng thiếu hụt khí đốt có thể xảy ra trong mùa đông tới.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa cảnh báo số trẻ em ở Somali phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đã lên đến hơn nửa triệu người, cao hơn so với nạn đói năm 2011, khi mà hàng chục nghìn trẻ em đã chết. Theo UNICEF, số trẻ em Somali từ 6 cho đến 59 tháng tuổi dự đoán sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng đã tăng 33% và có thêm 127.000 trẻ em có nguy cơ tử vong. Mặc dù dự báo cho năm 2023 chưa được đưa ra, nhưng đợt hạn hán dai dẳng được cho là sẽ làm trầm trọng thêm mức độ nhu cầu nhân đạo trong mùa khô từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 ở hầu hết các vùng của Somali.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tốc độ đô thị hóa đang gây ra nhiều sức ép cho các đô thị, đặc biệt là vấn đề về môi trường. Nhằm góp phần khắc phục tình trạng này, người dân trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội đang tích cực triển khai và nhân rộng mô hình chung cư xanh, hành lang xanh, ban công xanh.
Không chỉ góp phần lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa, những mô hình không gian xanh đang dần được phủ kín, còn góp phần gắn kết và xây dựng một cộng đồng dân cư đô thị văn hóa, văn minh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Cách đây 5 năm, Chi hội Phụ nữ Tổ 14, phường Phúc La, quận Hà Đông đã đầu tư 28 triệu đồng để cải tạo một trong những điểm tập kết rác tự phát của người dân thành vườn hoa. Theo bà Trần Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ 14, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Hiện toàn bộ các điểm từng là chân rác xung quanh 4 tòa chung cư ở đây cũng đã được xóa sổ và phủ lên những sắc màu rực rỡ.
Tất cả mọi nơi này đều sạch sẽ thì dân rất là ủng hộ. Không ủng hộ bằng công được, ví dụ như là đi chăm sóc như với phụ nữ thì người ta ủng hộ về kinh phí. Đấy. Xong có những người là người ta ủng hộ về những cái chậu hoa.
Phong trào xây dựng chung cư xanh, ban công xanh cũng bắt nguồn từ đây. Tận dụng những vỏ chai hộp nhựa đã sử dụng, người dân phường Phúc La đã biến ban công nhà mình thành những vườn cây xanh mát. Đặc biệt, kinh phí để duy trì phong trào này được huy động chủ yếu từ việc vận động người dân thu gom phế liệu. Bà Nguyễn Thị Vân, một cư dân sống tại phường Phúc La cho biết, việc làm này vừa tránh lãng phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường, tạo dựng không gian sống trong lành cho người dân.
Nó không chỉ tạo cho mình một cái môi trường xanh tốt cho sức khỏe, mà nó còn tô điểm cho cái ngôi nhà của mình, giảm thiểu những cái cảm giác nó chật chội, nó tù túng.
Theo bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông, từ thành công của đơn vị triển khai đầu tiên, mô hình này hiện đã được nhân rộng ra hơn 50% chung cư trên địa bàn quận Hà Đông, tạo thành phong trào mạnh mẽ. Tùy vào điều kiện ở từng nơi sẽ đẩy mạnh.
Tiếp tục triển khai lan tỏa rộng khắp cho 100% các khu chung cư trên địa bàn. Mỗi người có thể là bằng cái việc làm thiết thực nhỏ bé như chăm sóc cây xanh, trồng cây xanh hay tổ chức có cái hành lang xanh, ban công xanh thì để góp phần chung tạo cảnh quan môi trường xanh trong các khu tòa nhà chung cư.
Những mảng không gian xanh đang dần phủ kín ban công, hành lang và từng căn hộ ở các tòa chung cư. Không chỉ góp phần giảm bớt sự bức bối chật chội của những khối bê tông, mô hình này còn đem lại không khí trong lành và tạo nên sự gắn kết trong một cộng đồng dân cư đô thị văn minh.
Nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.